Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Hải Vũ xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Bộ trưởng các bộ lực lượng vũ trang cách mạng Cuba.
Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước.
20 tỉnh thành quảng bá sản phẩm OCOP tại hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023.
Hà Nội phấn đấu cuối năm 2025 không còn hộ nghèo.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nga cảnh báo hậu quả nguy hiểm nếu Mỹ gửi quân NATO tới Ukraine.
Ngân hàng Trung ương Anh bất ngờ tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Avo Rolespit Meira, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đang thăm chính thức Việt Nam. Chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Cuba đạt được. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam sẽ cố gắng hết sức mình trong điều kiện và khả năng của Việt Nam để giúp Cuba. Tổng Bí thư đánh giá cao những kết quả trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đề nghị hai bên tăng cường hợp tác thiết thực, hiệu quả, phù hợp với lợi ích của mỗi nước vì hòa bình và phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời hỏi thăm thân thiết tới đồng chí Raúl Carlos, đồng chí Miguel Díaz-Canel và các đồng chí lãnh đạo Cuba, bày tỏ mong muốn đón các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba thăm lại Việt Nam. Đồng chí Álvaro López Meira cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và quân đội Việt Nam, báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả hợp tác giữa quân đội hai nước thời gian qua, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam để triển khai thực hiện tốt các nội dung hợp tác song phương, góp phần tăng cường củng cố quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Nhân dân và quân đội hai nước.
Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24 tháng 6 năm 2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân đã thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu với các học viên tiếng Hàn Quốc. Phát biểu tại buổi đón tiếp, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol bày tỏ niềm vui được đến thăm Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông nhận xét, Đại học Quốc gia Hà Nội có những nét tương đồng như Đại học Quốc gia Seoul của Hàn Quốc và đều là những cơ sở giáo dục đại học có tầm quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mong rằng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ sớm hoàn thiện, xây dựng các cơ sở vật chất, khuôn viên tại cơ sở Hòa Lạc để xứng tầm với vị thế đại học hàng đầu của Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra nhiều chính sách hơn nữa để hỗ trợ các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận được tiếng Hàn cũng như văn hóa Hàn Quốc.
Cục Điện ảnh vừa tổ chức lễ phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024. Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc thi nhằm tuyển chọn các kịch bản phim truyện và phim tài liệu có giá trị nội dung tư tưởng sâu sắc, truyền tải được những thông tin, những thông điệp mang tính lịch sử, thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhân văn, hướng thiện. Kịch bản dự thi là sáng tác mới, chưa tham dự các đợt tuyển chọn kịch bản để sản xuất phim, sử dụng ngân sách nhà nước ở trung ương, địa phương. Thời gian nhận kịch bản và chấm giải từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 1 tháng 4 năm 2024. Tác phẩm dự thi gửi về Cục Điện ảnh số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2024.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Vừa qua tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh. Triển lãm là một bộ sưu tập tem bưu chính đồ sộ, sắp xếp theo các chuyên đề tổng hợp đa dạng, bao gồm nhiều mẫu tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam và các nước phát hành, cũng như là những phong bì thực hiện từ những năm đầu thế kỷ 20, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh nhằm tái hiện những dấu son lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam và tiến trình phát triển của nhân loại. Sự nghiệp vĩ đại ấy của người được tái hiện bằng một hình thức đặc biệt qua 6 phần triển lãm sưu tập tem bưu ảnh của Việt Nam và quốc tế là quyết tâm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tham gia phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc và mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhận định, đây là một hoạt động rất ý nghĩa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con đường tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu.
Hoạt động này rất là ý nghĩa, không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái con đường tìm đường cứu nước của Bác, quan trọng nữa là thông qua một cái hoạt động rất là hay, hấp dẫn, sáng tạo. Một cái điểm mà tôi đánh giá cao cái triển lãm này, cái triển lãm nhân dịp ngày sinh của Bác và ngày báo chí cách mạng Việt Nam thì nó lại càng là có ý nghĩa.
Triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh còn là một bộ sưu tập tem bưu chính đồ sộ, sắp xếp công phu theo các chuyên đề tổng hợp đa dạng, bao gồm nhiều mẫu tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam và các nước phát hành, những phong bì thư thực gửi từ những năm đầu thế kỷ 20, bưu ảnh các thành phố của các nước trên thế giới mà Bác Hồ đã sống, làm việc hoặc đi qua, mẫu tem về những nhân vật lịch sử nổi tiếng trong nước và quốc tế mà Bác Hồ đã cùng hoạt động cách mạng, từng gặp gỡ. Bộ sưu tập này cũng nhằm điểm lại những mẫu tem chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngành bưu điện đã phát hành. Ông Nguyễn Đại Hùng Lộc, Phó Chủ tịch Hội Tem Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả bộ sưu tập tem cho biết, tâm nguyện của mình là muốn thực hiện một công trình có ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh và phổ biến tới đông đảo công chúng, qua đó góp phần vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của Bác Hồ. Ông Nguyễn Đại Hùng Lộc nói.
Sưu tập về tem và bưu ảnh về hành trình theo dấu chân Bác Hồ thì muốn ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của Bác đối với cách mạng Việt Nam, và với một cái tâm nguyện mình muốn là thực hiện một cái công trình có ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh và làm sao mà phổ biến cho mọi người, bởi vì là việc học tập làm theo tấm gương của Bác Hồ thì như vậy là nó có rất là nhiều hình thức, và đây cũng là một trong những cái hình thức thể hiện mà nó theo cái ý tưởng của tôi.
Thông qua triển lãm này, nhân dân Việt Nam, bạn bè quốc tế sẽ hiểu biết thêm lịch sử cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ đó, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là mỗi cán bộ đảng viên thế hệ trẻ, càng tự hào về đất nước, về người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh, tạo nên sức lan tỏa tinh thần rộng lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác đáng quan tâm. Tổng cục Thuế vừa có công điện số 03 chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Theo Tổng cục Thuế, ngày 21 tháng 6 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36 quy định về việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đến hết ngày 20 tháng 11 năm 2023. Thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023.
Trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ hôm nay 23 tháng 6, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng, nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện. Để việc cung cấp điện tốt hơn trong thời gian tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị khách hàng, các cơ quan đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
Tối qua, tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Long Biên, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã khai mạc hội chợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023. Hội chợ với quy mô 70 gian hàng đã thu hút 60 tổ chức, doanh nghiệp, chủ thể OCOP đến từ 20 tỉnh, thành phố. Các đơn vị tham gia hội chợ đã trưng bày, giới thiệu đến người tiêu dùng trên 1.000 sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP chất lượng cao như đông trùng hạ thảo, trà các loại, các sản phẩm về sữa, tổ yến, miến, mì, cà phê, các loại gia vị, đồ khô, giò chả, trầm hương, mật ong. Trong thời gian diễn ra hội chợ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ phận Thu mua của Aeon Việt Nam khảo sát lựa chọn các đơn vị, doanh nghiệp, chủ thể OCOP có tiềm năng để kết nối giao thương, trao đổi cơ hội hợp tác trở thành nhà cung cấp của hệ thống Aon trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, để thiết thực học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ cho những người khuyết tật, kém may mắn và nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, giữ gìn trật tự văn minh đô thị. Đó là những việc làm theo Bác thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa cao trong cộng đồng, đóng góp cho sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển của quận Hà Đông.
Để hỗ trợ cho phụ nữ khuyết tật yếu thế có thể tự tin hòa nhập với cộng đồng, tìm kiếm việc làm, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông đã cho thành lập câu lạc bộ phụ nữ tự lực, quy tụ hơn 40 người để cùng nhau chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau tìm kiếm việc làm và tìm kiếm hạnh phúc riêng, vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện lời dạy của Bác, thương người như thể thương thân, với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, giữa mùa dịch bệnh này, các cấp hội phụ nữ cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vận động giảm giá nhà trọ cho phụ nữ khó khăn, tận dụng nguồn vốn tiết kiệm tại chi để giúp đỡ cho các hội viên phụ nữ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Đến nay, 100% các cơ sở hội nuôi lợn từ thiện với 251 chi hội vận động hội viên nuôi lợn nhựa tiết kiệm, hội thu hỗ trợ hoạt động từ thiện trên 10 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vạn Phúc, quận Hà Đông cho hay.
Đối với Hội Phụ nữ phường chúng tôi thì cũng đã triển khai tới tất cả 12 chi hội, phát động 12 chi hội nuôi lợn nhuộm. Thì đến thời điểm hiện tại thì tổng số tiền đã lên tới 23 triệu 600. Thì trong thời gian qua thì Hội Phụ nữ phường cũng đã hỗ trợ những hội viên yếu thế. Trong thời điểm dịch Covid thì cũng đã tặng quà các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên yếu thế, rồi các gia đình chính sách.
Đồng thời để có thêm nguồn vốn cho hoạt động thiện nguyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cũng đã xây dựng mô hình thùng rác từ thiện, thu gom phế liệu giữ màu xanh tạo nguồn quỹ trên 500 triệu đồng hỗ trợ cho các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, để duy trì trật tự văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, các cấp hội phụ nữ quận Hà Đông cũng đã duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ Bảy hàng tuần, xóa bỏ 37 chân rác, xây dựng 15 vườn hoa, khu vui chơi trẻ em, phát động trồng mới trên 24.000 chậu hoa, cây xanh. Chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông cho biết.
Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì đối với Hội Phụ nữ quận Hà Đông chúng tôi cũng triển khai cụ thể hóa các cái mô hình, các cái hoạt động phù hợp với từng đối tượng phụ nữ, phù hợp với từng sở thích, lứa tuổi và quan tâm chăm lo đến phụ nữ, trẻ em yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, quan tâm chăm lo đến đối tượng chính sách, người già neo đơn, những hộ cận nghèo khó khăn trên địa bàn của quận. Và có những mô hình thiết thực liên quan đến đảm bảo an sinh đời sống xã hội như mô hình thu đổi phế liệu xây dựng quỹ thân thiện và quỹ từ thiện để thu đổi phế liệu để xây dựng cái hoạt động quỹ và chăm lo tặng lại cho những hội viên phụ nữ tích cực tham gia các cái phong trào bảo vệ môi trường và các phụ nữ có hoàn cảnh neo đơn.
Trong thời gian tới, để thiết thực học tập và làm theo lời Bác, gắn với việc đưa nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và 10 chương trình của Thành ủy Hà Nội vào cuộc sống, hội sẽ tiếp tục duy trì các mô hình tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng không gian an toàn, xanh, sạch, đẹp. Hàng năm, mỗi cơ sở giúp từ 3 đến 5 hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn do phụ nữ làm chủ, thoát nghèo, ra khỏi diện cận nghèo và nâng cao mức sống, vận động hỗ trợ 10 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, nâng cao năng lực kinh doanh cũng như tổ chức dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 500 lao động, trong đó có 70% lao động nữ.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hà Nội phấn đấu đến cuối năm 2025 cơ bản không còn hộ nghèo, giảm 10% số hộ cận nghèo hàng năm. Kế hoạch của thành phố nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, tập trung huy động mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện khuyến khích các hộ nghèo thoát nghèo và vươn lên có mức sống khá, ưu tiên hỗ trợ các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi và các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Hỗ trợ các đối tượng gồm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều của thành phố được cấp thực có thẩm quyền quyết định công nhận và phê duyệt hàng năm, ưu tiên hộ nghèo hộ cận nghèo có trẻ em, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng đối với bảo trợ xã hội và hộ nghèo tại các xã vùng dân tộc thiểu số, miền núi.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn thông tin, các phòng ban đơn vị trong huyện đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho lễ khởi công dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Cụ thể, dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, đoạn đi qua hai xã Tân Dân và Thanh Xuân của huyện Sóc Sơn, có chiều dài hơn 2 km, diện tích cần giải phóng mặt bằng khoảng 48,2 ha. Tính đến nay, huyện Sóc Sơn đã hoàn thành di chuyển 894 trên 898 ngôi nhu mộ, đạt 99,6%, còn 4 ngôi mộ chưa cải táng, nằm giáp ranh chỉ giới đường đỏ tuyến đường, không ảnh hưởng đến công tác thi công, được các hộ dân cam kết di chuyển vào cuối năm 2023. Huyện Sóc Sơn cũng đã lập trình các phòng thẩm tra dự thảo phương án, tổng diện tích 48,19 trên 48,23 ha, đạt 99,9% diện tích cần thu hồi. Phê duyệt xong phương án bồi thường, hỗ trợ 47,8 trên 48,2 ha, đạt 99,1% diện tích cần thu hồi. Tổng số tiền đã chi trả cho các hộ dân là 238 trên 239,3 tỷ đồng. Lễ khởi công sẽ được tổ chức tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4, km 1 cộng 445, lý trình đường vành đai 4 với quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Thanh Xuân.
Chiều qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy đã tổ chức Ngày hội gia đình hạnh phúc và chung khảo hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ giỏi, Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm 2023. Hội thi Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi năm nay quy tụ 8 thí sinh là Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở của 8 phường trong toàn quận. Trải qua các phần thi giới thiệu, tài năng và thuyết trình cũng sẽ lựa chọn ra được người cán bộ cơ sở tài năng xuất sắc nhất. Hội thi là diễn đàn để các cán bộ cơ sở giao lưu tỏa sáng tài năng, nét duyên dáng của đội ngũ chủ tịch hội phụ nữ cơ sở, những nữ cán bộ hội đầu tàu gương mẫu và là người chỉ đạo phong trào các nhiệm vụ hội giao phó, góp phần nâng cao vị thế người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Tại Ngày hội Gia đình Hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Cầu Giấy cũng đã biểu dương 22 gia đình phụ nữ văn minh, hạnh phúc, tiêu biểu.
Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam, quận Hà Đông đã tổ chức nói chuyện chuyên đề về công tác xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình. Thông qua những câu chuyện giản dị đời thường, mang nội dung sâu sắc, đầy ý nghĩa, cùng với các thông điệp truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam như gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc, xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Đây là một hoạt động bổ ích giúp cho mọi người hiểu đầy đủ hơn về một gia đình hạnh phúc, từ đó có những hành động thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình vì mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Hội Chữ thập đỏ thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào chữ thập đỏ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Chữ thập đỏ thị xã Sơn Tây và các xã, phường thường xuyên phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh hoạt động nhân đạo từ thiện. Tổng trị giá các hoạt động từ thiện nhân đạo 6 tháng đầu năm đạt trên 500 triệu đồng. Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục được duy trì đẩy mạnh, đã thu được trên 1.000 đơn vị máu an toàn, phục vụ cấp cứu điều trị. 6 tháng cuối năm, Hội Chữ thập đỏ thị xã chủ động triển khai kịp thời các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ xã đã tiếp nhận số tiền 40 triệu đồng ủng hộ của nhóm Thiện Tâm Sơn Tây, đồng thời trao hỗ trợ vốn phát triển sản xuất cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi suất trợ vốn trị giá 5 triệu đồng, góp phần giúp đỡ các hộ gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Trung ương Đoàn Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức lễ tổng kết và trao giải quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới Viettel, MOS World Championship Viettel và Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ACP, ACP World Championship mùa giải 2023. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải cho 6 quán quân của cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới Viettel năm 2023 và 3 nhà vô địch cuộc thi Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ACP. 9 thí sinh này sẽ đại diện cho đội tuyển Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới Viettel và Vô địch Thiết kế Đồ họa Thế giới ACP Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết thế giới diễn ra tại thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 2 tháng 8 năm 2023. Đáng chú ý, trong số 9 thí sinh giành giải nhất có 4 sinh viên học sinh của Hà Nội. Ngoài ra, ban tổ chức cũng vinh danh và trao tặng giải thưởng cho các thí sinh đạt giải nhì, ba, khuyến khích, giải triển vọng quốc gia và các giáo viên tập thể xuất sắc của hai cuộc thi.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia luôn là một thử thách lớn đối với mọi học sinh. Trong khi dồn hết tâm sức vào việc ôn thi và đếm ngược đến kỳ thi có tính chất quan trọng đặc biệt, thì tình trạng căng thẳng, mệt mỏi là điều khó tránh đối với các thí sinh. Vậy cần làm gì để giúp các thí sinh giảm bớt áp lực và có một tinh thần tốt nhất trước khi bước vào phòng thi? Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Hoa Mai xoay quanh nội dung này.
Chỉ còn ít ngày nữa, Nguyễn Ngọc Linh, học sinh trường Trung học phổ thông Cổ Loa, huyện Đông Anh sẽ cùng với hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Một tuần qua, Linh luôn duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, học, ăn, ngủ theo giờ, không học khuya quá 12 giờ đêm, ngủ đảm bảo 7 đến 8 tiếng mỗi ngày để đảm bảo cho não bộ khỏe mạnh và hoạt động tốt. Đặc biệt, Linh đã dành 30 phút mỗi ngày để làm những việc mình yêu thích như đọc tranh, nghe nhạc, đi dạo để có thể cân bằng cảm xúc và duy trì trạng thái tích cực.
Quá trình giải trí đấy nó cũng sẽ giúp em có thêm năng lượng và có thêm tinh thần nhiều hơn để lại chuẩn bị quay trở lại với việc ôn tập. Trong quá trình giải trí thì mình cũng tích lũy được một số những cái kiến thức nhất định hỗ trợ cho mình trong quá trình ôn thi. Cố gắng là giữ một cái tâm thế bình tĩnh, tự tin bước vào cái kỳ thi này dù cho kết quả của bản thân có ra sao.
Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng giữ được tinh thần tốt như Ngọc Linh. Thực tế, ngoài những áp lực từ phía gia đình và nhà trường, nhiều thí sinh còn có một áp lực khác, áp lực do chính các em tạo ra. Áp lực thi cử khiến nhiều học sinh coi đó là gánh nặng, lo sợ thi không đỗ đã dẫn đến căng thẳng, lo lắng, kém tập trung, mất ngủ. Có những học sinh dù học lực tốt, nhưng với áp lực thi vào trường top đầu khiến các em bị rối loạn lo âu trước kỳ thi.
Em bị áp lực gấp đôi các bạn bình thường ấy ạ. Tại vì là năm nay các bạn xét tuyển bằng IELTS nhiều mà bản thân em lại là một người chưa có IELTS.
Mục tiêu của em hiện nay đang là một trường thuộc top đầu mà năng lực hiện tại của em thì em thấy nó chưa đủ chín tới. Nên chính vì vậy em cảm thấy rất là áp lực.
Vì năm nay em thi 6 môn ạ. Thì em chia đều các môn ra theo từng giờ ạ. Để cho hợp lý với cái môn học của mình. Nhiều lúc đi ngủ em vẫn đầu em nào cũng nghĩ đến những cái bài vở mà hôm nay mình học ấy.
Đại học nó là cái bước mở đầu cho cả tương lai của em ạ. Đó, nó sẽ là cái bàn đạp để giúp em phát triển sau này, nên là em nghĩ đấy là một phần rất là quan trọng.
Theo các chuyên gia tâm lý, áp lực có tính hai mặt. Nếu áp lực ở mức độ chấp nhận được sẽ rất tốt cả về sức khỏe và tinh thần. Đây cũng là động lực giúp chúng ta hoàn thành được mục tiêu, đạt được những mục đích đã đề ra. Tuy nhiên, nếu áp lực vượt quá sức chịu đựng, sẽ khiến căng thẳng, trầm cảm, thậm chí mất tự tin và tự đổ lỗi cho chính mình. Thạc sĩ Bùi Thanh Xuân, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nêu ý kiến.
Để mà vượt qua được cái việc mà chúng ta tự tạo những áp lực quá lớn cho mình ấy, thì trước hết là mình phải xác định là trước một cái dấu mốc quan trọng nào đấy thì không phải luôn luôn là chỉ có một con đường duy nhất. Có rất nhiều con đường để mình lựa chọn và mình phải xác định các cái phương án khác nhau. Có những bạn là đặt ra mục tiêu rất là cứng là con phải thi được vào trường A, trường B. Thế thì khi chúng ta chỉ xác định một con đường như vậy chính là chúng ta đã tự đóng những cái cánh cửa khác đối với mình. Và khi mình đặt ra nhiều tình huống khác nhau chính là mình tự giải tỏa áp lực cho mình.
Để sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, các sĩ tử không chỉ phải chuẩn bị thật kỹ kiến thức mà cần phải đảm bảo cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Nhiều phụ huynh vẫn quá chú trọng chế độ dinh dưỡng cho con em mình mà quên mất chế độ nghỉ ngơi và tâm lý trước kỳ thi của thí sinh cũng đặc biệt quan trọng. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hà An, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, áp lực thi cử là cụm từ quen thuộc năm nào cũng được nhắc tới, nhưng nhiều người lại xem đây là những tâm lý bình thường mà bỏ qua những biểu hiện bệnh lý. Hàng năm, cứ đến mùa thi, số trẻ đến khám, nhập viện với những vấn đề liên quan đến rối loạn tâm thần đều tăng từ 30 đến 40% so với giai đoạn trước. Tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Hà An khuyến cáo.
Cha mẹ nên nhận thức rằng là cái mùa thi, cái kỳ thi nó không phải là cái khoảng thời điểm ở mùa thi không phải là cái khoảng thời gian quyết định duy nhất đối với cái kết quả học tập của con mình. Cho nên là khi mà đã đến cái kỳ thi rồi, đến cái bước cuối cùng đó rồi, thì hai thái độ chúng ta nên tránh, đó là một, đó là đặt toàn bộ mọi cái áp lực, cái hy vọng vào cái khoảng thời điểm đó, nghĩ rằng cái chỉ còn vài tuần, vài tháng nữa thôi, phải bằng mọi giá hy sinh mọi thứ để con đạt được cái kết quả tốt nhất, thì điều đó cũng không đúng. Đấy, và cái thái độ thứ hai đó là thôi học được thế nào rồi thì bây giờ có thế thôi, sức khỏe là quan trọng nhất, cho nên cũng không tạo một cái áp lực, không tạo một cái thúc đẩy gì đối với trẻ, thì hai thái độ đấy đều không tạo được một cái kết quả tốt đối với trẻ.
Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho một kỳ thi thành công, các học sinh cùng cha mẹ và nhà trường cần có sự chuẩn bị dài hơi từ trước đó. Cụ thể là sự chuẩn bị về tâm lý, nhân cách vững vàng, đồng thời cùng các thí sinh đặt những mục tiêu thích hợp trong học tập. Các bậc phụ huynh cũng cần có nhận thức đúng đắn về con đường và cơ hội học tập của các em. đặt ra mục tiêu, sự lựa chọn phù hợp với khả năng, thiên hướng của các em, tránh sự kỳ vọng quá mức và tạo áp lực nặng nề cho con em mình, luôn có sự động viên, khích lệ và dành sự quan tâm đúng đắn cho thí sinh. Đặc biệt, các phụ huynh cũng không nên để trẻ phụ thuộc vào các loại thuốc an thần. Khi các em có các biểu hiện kém ăn, ngủ ít, kiệt sức, căng thẳng thì cần đưa đi khám chuyên khoa vì rất có thể các em đã bị rối loạn cảm xúc gia tăng từ kỳ thi.
Chuyển sang với những thông tin thế giới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov kêu gọi Mỹ không phạm những sai lầm dẫn đến hậu quả nguy hiểm và gửi quân NATO tới Ukraine. Trước đó, trong một diễn biến liên quan, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm 16 tháng 6, Tổng thống Nga Putin cảnh báo có nguy cơ nghiêm trọng về việc tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bị kéo sâu hơn vào cuộc chiến Ukraine nếu các thành viên của khối này tiếp tục cung cấp phương tiện vũ khí cho Kiev.
Với 7 phiếu thuận, 2 phiếu chống, Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh đã nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm từ 4,5% lên 5%, mức cao nhất kể từ năm 2008, và đợt nâng lãi suất này cũng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2. Ủy ban Chính sách Tiền tệ cho biết có nhiều thông tin đáng chú ý trong các số liệu gần đây cho thấy tình hình lạm phát cao sẽ kéo dài hơn nữa.
Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết chiếc tàu Genesis 2 chở ít nhất 24 người đã chìm một nửa vào khoảng 1 giờ sáng theo giờ địa phương sau khi gặp sóng lớn ở vùng biển ngoài khơi thành phố Banganga. Những tàu đánh cá ở gần đó ngay lập tức tiến hành hoạt động tìm kiếm cứu hộ và đã cứu được 14 thủy thủ. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines thông báo đã gửi một tàu đến khu vực tàu chìm để hỗ trợ hoạt động tìm kiếm và cứu hộ.
Chính quyền thành phố Jeonggab ở tỉnh Bắc Jeolla, Tây Nam Hàn Quốc cho biết họ đã tăng trần độ tuổi đối với nhóm dân số trẻ lên 45 tuổi. Thay đổi này nhằm cho phép thêm nhiều người được hưởng lợi từ các chính sách của thành phố dành cho thanh niên. Thành phố đã sửa đổi quy định đối với độ tuổi nhóm dân số trẻ, mở rộng từ 18 cho đến 39 tuổi thành 18 cho đến 45 tuổi.
Hiện tượng siêu El Nino đang đe dọa gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, cụ thể là nguy cơ một mùa hè nóng kỷ lục trong năm nay tại Nhật Bản. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, trong 3 tháng mùa hè năm nay, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino sẽ đẩy áp cao trên Thái Bình Dương về phía Tây và làm các khu vực miền Tây và Đông Nam nước này, cùng với các quần đảo Okinawa và Amami, bị bao phủ bởi không khí ấm. Do đó, nhiệt độ trung bình trong tháng 8 có thể ghi nhận mức cao bất thường trên hầu khắp đất nước.
Bản tin thể thao.
Nước chủ nhà Đức đã công bố linh vật chính thức của Euro 2024. Không giống như những màn ra mắt hoành tráng với những sân khấu lớn, chú linh vật của kỳ Euro sắp tới đã được ra mắt tại một trường mẫu giáo ở thành phố Gelsenkirchen trước hàng trăm các em nhỏ tại đây. Đích thân giám đốc điều hành của giải đấu và cũng là cựu đội trưởng của đội tuyển quốc gia Đức, Philipp Lahm, là người dẫn chương trình cho buổi lễ ra mắt đặc biệt này. Chú gấu nâu với đôi mắt to tròn trong bộ trang phục quần áo bóng đá này rõ ràng sẽ kích thích trí tò mò hơn nhiều cho người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới khi xuất hiện trong các trận đấu tại Euro 2024. Tuy nhiên, ở thời điểm này, chú gấu linh vật vẫn chưa có tên chính thức và sẽ được xác định trong một cuộc bình chọn giữa những cái tên như Anbat, Banando, Panhurt hay là Heinz von Bar. Linh vật sẽ sớm có tên và xuất hiện ở các thành phố đăng cai Euro trong năm tới. Giải đấu diễn ra từ ngày 14 tháng 6 đến 14 tháng 7, 2024. Theo cả chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano và tờ Athletic, Arsenal đã hoàn tất việc mua Kai Havertz từ Chelsea. Cụ thể, pháo thủ sẽ trả cho đối thủ London khoản phí trị giá 60 triệu bảng cùng 5 triệu bảng các phần bổ sung. Trước đó, Arsenal đã sớm xong các thỏa thuận cá nhân với tuyển thủ Đức, người đã nói rõ với Chelsea rằng anh muốn về đội của Mikel Arteta. Kai Havertz sẽ có cuộc kiểm tra y tế vào cuối tuần này trước khi ký hợp đồng dài hạn với Arsenal, khép lại 3 năm chơi cho The Blue với danh hiệu Champions League đáng nhớ mà anh chính là tác giả bàn duy nhất trong trận chung kết đấu với Man City năm 2021. Chelsea mua Havertz từ Leverkusen năm 2019 với phí chuyển nhượng khoảng 71 triệu bảng. Anh đã chơi 139 trận cho Chelsea, ghi 32 bàn và kiến tạo 15 lần. Bàn thắng quan trọng nhất của anh ghi trong trận chung kết Champions League 2021 giúp Chelsea thắng Man City và vô địch. Havertz dù không có sở trường tiền đạo cắm, nhưng vẫn được dùng ở vị trí này vài năm qua. Primoz Roglic sẽ không tham dự giải đua xe đạp Tour de France khởi tranh vào đầu tháng 7 tới. Lý do là bởi quarter này đã có quãng nghỉ dài sau khi đăng quang tại Giro d'Italia và chưa sẵn sàng cho việc trở lại thi đấu. Với sự vắng mặt của Roglic, thì nhà đương kim vô địch Jonas Vingegaard sẽ là quơ chủ lực duy nhất của đội đua Jumbo-Visma tại giải Grand Tour trên đất Pháp. Bên cạnh Tour de France, Roglic cũng sẽ vắng mặt ở một sự kiện quan trọng khác là giải xe đạp đường trường vô địch thế giới và anh dự kiến sẽ tái xuất ở giải Grand Tour thứ 3 trong năm là La Vuelta. Đây là giải đấu mà Roglic đã từng có 3 năm liên tiếp đăng quang và lần này anh đặt mục tiêu sẽ giành thêm một chức vô địch La Vuelta nữa để có được cú đúp danh hiệu Grand Tour trong năm 2023.
Tin dự báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh thành phố Hà Nội. Diễn biến mưa trong 24 giờ qua, thành phố Hà Nội có mưa rào và có nơi có dông. Dự báo diễn biến mưa dông trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Ngày 23 tháng 6, thành phố Hà Nội có mưa rào và dông, mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm trên 24 giờ, có nơi trên 40mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo từ chiều tối và đêm ngày 23 tháng 6 đến ngày 26 tháng 6, thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hồng Hạnh Hải Vũ và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.